Chuyện xưa tích cũ của thiên trả địa. Của trời, trời lại lấy đi, dương đôi mắt ếch làm chi được trời. Thưa anh chị em và các bạn, thiếu nhi chúng con thân mến, hôm nay là ngày thứ năm cuối tháng Hoa, tháng kính Đức Mẹ. Mỗi người chúng ta dâng lên Mẹ những bông hoa hy sinh, hoa bác ái, hoa yêu thương. Và trong câu chuyện của thiên trả địa hôm nay, chúng con hãy hỏi coi Mẹ muốn con dâng gì cho Mẹ. Chúng con có gì dâng cho Mẹ không?
Dạ có.
Có không?
Dạ có.
Nhiều hay ít?
Dạ nhiều.
Vừa vừa, nhiều nhiều, ít ít. Có gì dâng nấy? Có gì dâng nấy? Có nhiều dâng?
Nhiều.
Có ít dâng?
Ít.
Cần nhất là tấm
lòng.
Cần nhất là tấm lòng. Lòng không tham, không ham. Đó, tấm lòng thương xót, không tham, không ham. Như câu chuyện sau đây. Của trời, trời lại lấy đi, dương đôi mắt ếch làm chi được trời. Ngày xưa, có một người rất nghèo khổ. Ngày ngày ông ra bãi biển cố sức mò cua bắt ốc để tìm miếng ăn sống qua ngày, nhưng không bao giờ đủ. Thấy người ta sung sướng giàu có, ông cũng ao ước được như họ, nhưng không bao giờ sinh lòng ghen tị. Ông luôn luôn cầu trời khấn Phật, xin cho cuộc sống mình đỡ khổ hơn một tí. Dù có bị giảm tuổi thọ đi bao nhiêu cũng được. Ông cứ kiên tâm cầu khấn như thế trong 3 năm liền. Tuy vẫn không thấy thân phận khá hơn chút nào, nhưng ông không nản lòng, vẫn miệt mài cầu khấn không ngơi. Số nghèo 20 năm nay, xây bao nhiêu mộng trắng tay vẫn nghèo. Quả nhiên, trời không phụ lòng người thành tâm. Một hôm, trong khi đào cua ở một cái hang, ông bỗng bắt được một thứ có hình dáng vuông vuông, nặng nặng và sáng chói. Thấy lạ, mà không biết là cái thứ gì, gì thế ta? Ông mang về hỏi hàng xóm. Người hàng xóm cho biết đó chính là thỏi vàng 4 số 9. Mừng quá, ta nói mừng như bắt được vàng. Ông quay lại cái hang cũ, cố công đào kiếm tìm thêm nữa. Kết quả là ông đào được 10 thỏi vàng. 10 thỏi vàng. Ông hết sức cảm kích và dâng lời cảm tạ trời đã thương. Trời đã thương. Số nghèo 20 năm nay, xây bao nhiêu mộng trắng tay sắp hết nghèo. Ông định bụng sẽ trở về quê tộng một mảnh ruộng, cất một cái nhà và lấy một người vợ. Nhưng không ngờ người hàng xóm không giữ kín miệng, nên tin đồn ông đào được vàng đã lan đi rất là nhanh. Chẳng mấy chốc mà khắp nơi, chỗ nào cũng râm ran câu chuyện về một người đàn ông đào được vàng. Nó còn đồn nhiều hơn, râm ran hơn chuyện là đội tuyển Việt Nam nam cũng như nữ được huy chương vàng SEA Games 31. Một ông trọc phú ở gần đó vừa nghe thế, vội vàng tìm đến làm quen. Hắn dùng những lời đường mật gạ gẫm ông, đổi ruộng đất của hắn để lấy vàng. Lại thấy ông chưa có vợ, hắn gả luôn cô em gái cho. Ôi trời ơi, chú em nghèo rớt mùng tơi, bây giờ chú em có được tới 10 cây vàng. Sao mà chú em tốt quá, đúng là trời thương những kẻ hiền lành, ở hiền thì gặp lành. Bây giờ thì như thế này nha, tôi có cô em gái, nó hiền, nó ngoan, nó dễ thương lắm. Tôi gả cho, về ở với tôi, anh em mình có dưa ăn dưa, có muối ăn muối, có vàng thì cất đi. Kể từ ngày đó, ông được đổi đời, làm ăn ngày một khấm khá, có vợ đẹp, có ruộng cày, có nhà cao cửa rộng, cuộc đời rất rất đầy đủ và hết sức dễ chịu. Đúng là thánh nhân đãi kẻ khù khờ. Lại nói về tên Trọc Phú, do mưu mô xảo quyệt, hết lần này đến lần khác tìm cách gạ gẫm, dụ dỗ người em rể và cô em gái. Cuối cùng thì cả 10 thỏi vàng cũng lọt hết về tay hắn. Tuy vậy, tên Trọc Phú cũng nuốt số vàng không trôi. Tin đồn một người mò cua bắt ốc, đào được 10 thỏi vàng, bay nhanh, chẳng mấy chốc đã đến tai viên quan huyện. Hắn liền cho tay chân điều tra tường tận coi. Sau khi nắm rõ số vàng đã về tay một tên Trọc Phú, viên quan huyện không kìm được lòng ham muốn. Hắn gọi lão Trọc Phú đến tư thất và gạ chia cho mình một nửa. Nhưng gã Trọc Phú đời nào lại chịu mất không như thế, hắn quyết liệt từ chối thẳng thừng. Viên quan huyện giận bục, giận lắm, để bụng, tìm cách cướp lại 10 thỏi vàng này. Một hôm, nhân bắt được một đám cướp cỏ, viên quan huyện bèn bảo chúng khai vu cho tên Trọc Phú. Và do đó hắn ép cung và ép y vào tội là thông phỉ, tiếp tay với giặc. Lão Trọc Phú bị bắt và bị tra tấn, kìm kẹp rất khổ cực. Chịu không nổi, hắn đành phải nhà của ra để mua lấy sự yên thân. Cuối cùng, không những là 10 thỏi vàng nọ lọt hết vào tay viên quan huyện, mà nhiều tiền gạo của cải khác, tên Trọc Phú cũng đội nón ra đi để đấm mõm cho bọn Hương Lý, bọn sai nhà. Lại nói tiếp chuyện viên quan huyện. Chỉ dùng một mẹo nhỏ mà chiếm được số vàng lớn thì mừng quá. Hắn sai con trai cùng với một người nô bộc bí mật đem số vàng đó về quê để tậu thêm ruộng đất. Này, ta nói cho hai con nha, hai con đi đưa cái số vàng này đi về mấy chỗ nào đó, đất nó đang có giá đó nha, cứ về đó, cứ giả vờ như là đi mua đất rẻ như bùn ấy, rồi nhờ mấy thằng cò ấy, nó đội giá lên, rồi mới đi bán qua bán lại là nó có tiền ngay, chẳng mấy chốc là sẽ trở thành công ty kinh doanh địa ốc. Hứa mấy cái thằng nó có hơn gì mình đâu, nó cũng chỉ là buôn nước bọt thôi chứ co cái gì. Nó cứ đi về với cái miền quê, rồi nó cho cò ít tiền, rồi cò nó đội giá lên, nó cứ thổi giá lên, thổi gió lên, rồi dân không biết về đó mua, mua được nó bán, rồi nó đã đi chỗ khác nó thổi giá lên. Nó cứ cho mấy thằng chủ tịch, mấy thằng bí thư gì đó ít tiền là nó hùa nhau, nó ăn hết, thằng nào cũng ăn. Cơm nó ăn ít mà đất nó ăn nhiều lắm. Xong rồi bây giờ xong rồi tôi lại thích ăn đất hơn ăn cơm, không biết. Xong rồi cái giống quỷ giống mà gì vậy không biết. Mà tao cũng thích ăn đất, đúng không? Nói gì có đất ăn vẫn ngon hơn. Thời buổi bây giờ, ngày xưa tao nghèo, bố mẹ tao bảo mày cứ lớn lên cặp đất mà ăn. Tao không chịu đi học hành. Bố tao cũng chửi là mày không học hành gì thì lớn lên là cặp đất mà ăn. Đấy mày thấy bây giờ, ôi thằng lớn quan to toàn được cặp đất mà ăn không. Nó đi du lịch, nó mua nhà, mua cửa, còn cái nó đi du học nước ngoài hết thì cứ cặp đất mà ăn mày nhá. Khổ nỗi, đứa con của hắn lại không thích cặp đất mà ăn, lại là một tay có máu cờ bạc khét tiếng. Trong khi đi thuyền, thấy có canh bạc lớn, hắn định đem một ít vàng của bố để mong kiếm lời, dạy hóa. Mặc dù người nô bộc can gián hết lời, thôi ông cậu ơi cậu à, cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán hết, tra chân vào cùng cậu ơi, có ai mà giàu được bằng tiền đánh bạc đâu cậu ơi. Nhưng hắn vẫn không nghe. Mày biết cái gì? Chỉ cần tao số đỏ một tí là 10 thỏi vàng nó lên 100, 100 nó lên 1000, chẳng mấy chốc mà thành đại gia. Đại gia thì đi đâu người ta cũng nể, chứ mày cứ toàn gia không thì đi đâu nó cho mày ngồi góc bếp. Cỡ mày toàn gia, mày thấy mấy thằng đại gia không? Nó có hay hơn gì mình đâu. Nó cũng là cái thằng nông dân mà nó cũng là cái con bán lạc son chứ có cái gì đâu. Bây giờ nó thành đại gia rồi đấy. Đi đâu thì váy đầm với lại xoa rê rồi son với phấn gươm. Chân cứ như là cái chân bị cày ấy mà cũng díp với díp, mày thấy không? Rồi cũng xinh xa xinh sang, ngồi chỗ này lễ lại, ngồi chỗ to chỗ sang. Mày thấy không? Mấy thằng đại gia nó cũng vậy thôi. Cũng là thằng đi bán vé số hay cái gì đó chẳng may rồi, nó bán đất bán đai nó lên, rồi nó lút lót tham quan. Giờ nó thành đại gia, đi đâu cũng có người kẻ đón người chào. Các đấng các bậc quen biết, nói ai cũng nghe. Nghèo như chúng mình thì làm gì mà ai mà nghe. Mày có đúng mấy nó cũng bảo mày là sai. Còn nó thằng nó giàu nó sai mấy nó cũng là đúng. Phải đánh bạc, quyết chí làm đại gia, cho nó không có khâu coi thường mình nữa. Tức lắm rồi, chỉ số khác để tao đánh bạc. Quả nhiên, chỉ trong một đêm hắn thua hết tất cả, không còn một xu dính túi. Thế là bao nhiêu vàng của viên quan huyện tự nhiên lọt vào tay một lão lái buôn. Lọt vào tay một lão lái buôn, nhờ ngón cờ gian bạc lận, lão lái buôn và một tên đồng đảng đã vét sạch bàn. Qua ngày hôm sau, hai người hí hửng mang số tiền chiếm được một cách khỏe khoắn, trong đó có 10 thỏi vàng của con trai lão quan huyện về nhà, mặc kệ những kẻ mất của kêu trời khóc đất. Không ngờ hôm đó có 2 tên ăn cướp và 2 tên đệ tử của chúng đang lảng vảng ở khu rừng gần đấy. Thấy có 2 người bộ hành mang tay nải nặng đi qua, chúng bèn đuổi theo không rời một bước. Khi 2 con mồi đến chỗ vắng vẻ, chúng nhảy sổ ra, giết chết và cướp lấy tay nải. Nhìn những thỏi vàng sáng chóe, chúng mừng rú lên. Vàng, 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 là đại gia rồi. Hai tên cướp cùng 2 tên đệ tử vội chia nhau, cứ 2 đứa 5 thỏi, 2 đứa 5 thỏi. 2 tên cướp lấy hết số tiền lẻ bạc vụn giao cho 2 thằng đệ tử, sai đi mua rượu thịt về đánh chén một bữa cho thỏa thích. Lại nói chuyện, hai tên đệ tử trong bọn cướp được cử đi chợ. Tự nhiên sinh lòng tham, muốn chiếm lấy tất cả số vàng để chia nhau mỗi đứa 5 thỏi. Chẳng cần phải cắt phải chặt, cân đi lường lại cho mất công. Chúng bèn nảy ra một kế hoạch. Kế độc, đó là mua thuốc độc bỏ vào rượu cho hai tên cướp uống. Thế là hai đứa vào chợ ăn uống no say, đoạn mua bún lòng, lòng heo nữa chứ, nó ngon lắm. Lòng heo rồi thêm nuôi tiết canh nữa. Thằng kia thì nhất định không chịu mua lòng heo, đòi mua lòng lợn. Hai đứa cãi nhau, đứa thì đòi lòng heo, đứa đòi lòng lợn. Rồi nó mua rượu, rượu pha thuốc độc mang về. Trong khi đó thì hai tên cướp ở nhà cũng bàn mưu tính kế để độc chiếm số vàng. Cuối cùng, chúng quyết định chờ cho hai tên đệ tử kia về đến nơi, sợ bất thình lình mỗi đứa cầm dao hạ thủ một tên. Và rồi chúng làm y như lời chúng đã bàn. Vừa đi chợ về đến nơi, hai đứa đệ tử đã bị mỗi đứa một nhát dao vào lưng, ngã vật xuống. Xong việc, hai tên cướp mới dở rượu thịt ra đánh chén.
Một, hai, ba, dở. Hai, ba, một, dở. Anh thì ăn lòng lợn, tôi ăn lòng heo. Coi đứa nào ngon hơn đứa nào. Một, hai, ba, dở.
Bây giờ mình giàu rồi. 10 thỏi vàng này trong tay hai đứa mình, đứa nào dám khinh mình nữa? Mình có tiền rồi, thằng nào khinh mình nữa hay không? Thấy tao không có tiền, nó coi tao ra cái gì? Có tiền rồi thì coi trời bằng vung hết. Cái gì không mua được bằng tiền, ta mua được bằng nhiều tiền. Quan tước bằng cấp vì ta mua hết.
Một, hai, ba, vô.
Sau khi ngấm rượu, chúng vật vã sùi bọt mép và nằm chết luôn bên cạnh. 10 thỏi vàng bỗng chốc trở nên vô chủ. Nhưng chỉ nỗi ngày hôm đó, một người khách thương tình cờ đi qua chỗ nọ đã nhanh tay chiếm lấy 10 thỏi vàng ấy làm của riêng mình. Được món của lớn bên cạnh những xác chết, hắn vội vã tìm về thuyền, và mặc dù chưa cất được hết hàng, hắn đã say nhổ neo vượt vội ra đại dương để tránh mọi lôi thôi xảy đến. Thuyền đi ra biển. Đến ngày thứ hai thì tự nhiên có một cơn bão nổi lên rất dữ dội. Cột buồm bị gãy và thân thuyền bị sóng đánh vỡ làm nhiều mảnh. Tất cả mọi thứ đều chìm xuống đáy biển. Ngay cả 10 thỏi vàng cũng chìm xuống đáy biển và mất tăm vào trong bụng cá. Duy chỉ có một số người ôm được ván nhờ sóng đánh trôi dạt vào đất liền. Trong số đó có cả người khách thương nữa. Khi được người dân địa phương cứu cho hồi tỉnh, người khách thương mếu máu ngửa mặt lên trời và chép miệng than thở: Của trời, trời lại lấy đi, dương đôi mắt ếch, làm chi được trời. Của trời, trời lại lấy đi, dương đôi mắt ếch, làm chi được trời. của trời trở lại lấy đi. Dương đôi mắt ếch làm chi được trời? Làm gì được không? Làm gì được không?
Rồi.
Ta nói của phù vân vẩn xuống ao. Những cái gì đó là không của mình thì nó vẫn cứ không phải là của mình. Cái gì đó là của mình thì nó mới là của mình. Nghe câu kỳ, mà nó là như thế. Cái gì nó của mình thì nó mới là của mình. Còn nó đã không phải là của mình thì nó vẫn cứ không phải là của mình. Dù mình có tìm mọi cách để mà chiếm đoạt nó thì nó vẫn không là của mình. Chúng ta thấy 10 thỏi vàng nó đi vòng vòng nhé. Bắt đầu từ một người nghèo khổ đào được 10 thỏi vàng, rồi bị ông trọc phú chiếm mất. Khi mà ông trọc phú chiếm mất rồi, đâu có phải của mình đâu, cho nên nó lọt vào tay quan huyện. Quan huyện chiếm được rồi, nhưng mà cũng không phải là của mình, cho nên ngay cả đứa con của hắn cũng chiếm lấy 10 thỏi vàng này để đi đánh bạc. Mà người được bạc ấy cũng không phải là của hắn ta, hắn lấy buôn nhờ thời gian bạc lận mà lấy được 10 thỏi vàng, cũng không phải là của hắn. Cho nên hắn gặp hai tên cướp tính cướp 10 thỏi vàng ấy, nhưng 10 thỏi vàng ấy cũng không thuộc về hai tên cướp, lại hai tên đệ tử chiếm đoạt, cũng không của hai tên đệ tử. Cho nên là tên cướp và đệ tử, người cướp thì giết đệ tử và đệ tử thì giết ngược lại tên cướp bằng rượu độc. Ai mà nghĩ như thế. Rồi cuối cùng 10 thỏi vàng nằm đó, nằm yên đó, đừng đụng đậy thì không sao. Ai đụng vào là chết. Khách thương, một thương gia thấy vậy, vàng giữa đường vui thì không lấy, mặc dù bên cạnh xác chết, nhưng mà vàng nó vẫn thơm hơn xác chết. Mặc dù xác chết 3 ngày thối inh linh, nhưng mà vàng vẫn thơm hơn, cho nên lấy được vàng. Thoát chưa? Chưa. 10 thỏi vàng qua tay 8 người rồi, vẫn không thoát chết, cuối cùng chìm xuống đáy biển của trời thì lại, trời lại lấy đi. Dương đôi mắt ếch, người khách thương, dương đôi mắt ếch làm chi được trời. Cho nên, thưa anh chị em và các bạn, thiếu nhi chúng con thân mến, sống trên cuộc đời này, ai cũng cần có tiền. Không có tiền cũng khó. Ta bảo có tiền mua tiên cũng được, nhưng mà không phải là mua cái gì cũng được. Không phải mua cái gì cũng được. Không phải tiền có thể giải quyết được hết tất cả. Tiền nó là cái phương tiện thôi. Nhưng mà nó phải là phương tiện mà mình làm ăn chân chính thì nó mới là của mình. Còn nếu mà mình làm ăn không chân chính thì những cái đồng tiền ấy nó cũng không cánh mà bay đi mất mà thôi. Cho nên anh chị em và các bạn, chúng ta thấy rằng là trong ca dao tục ngữ có nhiều câu nó nói về tiền lắm. Chúng ta nghe thử coi. Người có của thì lấy của để giải quyết các việc lo lắng đến sức khỏe, dùng tiền để đi khám bệnh dưỡng da. Còn người không có của thì sẵn sàng hy sinh bản thân để có được của. Đúng không? Có của thì lấy của che thân, không có của thì lấy thân che của. Có của thì lấy của che thân. Ta thấy vàng bạc rồi đủ mọi thứ trang trí hết bên ngoài, lấy của che thân. Mà bây giờ không có của nữa thì lại lấy thân để mà che của, hy sinh cái sức khỏe này để mà tìm tiền của, đôi khi cảm mất mạng cũng liều luôn. Người có của thì lấy của để chạy tội, chạy chức, chạy ghế, chạy tuổi nữa, chạy đủ thứ. Có khi cả trong nhà đạo cũng bị như thế. Và làm những điều để thân mình có thể được vẻ vang, mình có thể đạt được địa vị và nếu có chuyện với vòng lao lý thì có thể dùng tiền để chạy tội, gọi là của đi thay người. Rồi tiền nó phá hoại luật lệ, gọi là kim ngân phá luật lệ. Có cách thức để làm thay đổi sự thật. Năm tiền có chứng, một quan thì có cớ thôi. Còn năm tiền là có chứng. Đồng tiền làm người ta thay đổi ý kiến, thay đổi suy nghĩ, thay đổi tình cảm và làm thay đổi luôn cả hành động. Sức mạnh của đồng tiền kinh thế. Đồng tiền nó có sức mạnh vạn năng trong việc quyết định một loại văn bản có giá trị pháp lý. Ta nói rằng là nén bạc đâm toạc tờ giấy. Biết bao nhiêu người bây giờ vô tù đó. Một đại gia lừng lẫy dám mua cả 2,5 tỷ một mét vuông đất, giờ thì ngồi tù. Không những vậy mà kéo theo cả gia đình của mình, người thân nữa. Đấy, vì họ có thể sửa đổi hết tất cả. Đang từ không quy hoạch trở thành quy hoạch, đang từ quy hoạch trở thành quy hoạch treo, đủ thứ, cái gì cũng có thể thay đổi được. Nén bạc đâm toạc tờ giấy. Rồi tiền làm cho nhiều vấn đề nảy sinh với người có tiền. Có tiền đem lại cho người có tiền những hiểm họa, làm cho người ta không giữ được nết tốt. Gọi là có tiền thì sinh tật, của làm hư nết. Khi giàu tiền tài thì lại có những vấn đề liên quan đến nhân nghĩa. Giàu tiền tài, nhân nghĩa tận. Chứ không phải có tiền tài thì người ta sống rất là có nhân có nghĩa đâu. Giàu tiền tài thì nhân nghĩa tận. Không những thế, tiền làm hại người, hoặc làm cho người có tiền bị hại, hoặc là vì những lý do nội tại, hoặc là tai họa do người khác đưa đến như cướp giật, kiện tụng. Có đồng tiền trong tay cũng là nguyên cớ để rước họa vào thân. Ta nói là của làm hại người. Đúng không? Đúng không chú con? Rồi tiền còn chia rẽ các cộng đồng, thậm chí phá vỡ các cộng đồng. Chị em hiền thật là hiền, lâm đến đồng tiền mất cả chị em. Tiền là một công cụ có công dụng thúc đẩy nhanh chóng tiến trình công việc. Một khi có việc và có tiền để làm việc đó thì người ta sẽ làm nhanh chóng và tìm được những người có khả năng, có quyền lực để tháo gỡ các vướng mắc cản trở để người ta làm được việc đó. Tiền đến đâu, mau đến đấy. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Đồng tiền được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Đồng tiền tạo nên những điều tốt đẹp, xây dựng lên những điều tốt đẹp. Nhưng nó cũng tạo nên cái xấu, phá hoại, chia rẽ cộng đồng, gia đình, xã hội. Có những mối quan hệ mà các bên liên quan cùng sử dụng tiền, nhưng cho những mục đích mâu thuẫn nhau, thì điều gì sẽ xảy ra? Đồng tiền làm thay đổi các chuẩn mực, tạo nên hình thái mới trong quan hệ xã hội, đặc biệt trong những tình huống có mâu thuẫn. Đồng tiền làm cho người ta thay đổi đạo đức, sẵn lòng phục vụ cho những người khác vượt qua lòng biết ơn. Trăm ơn không bằng hơn tiền. Trăm ơn không bằng hơn tiền. Mà không có tiền thì sao? Cha nói gì nói chứ không tiền sao giờ cha? Khi không có tiền thì không thể đem lại tư cách trong việc nói năng. Tay không nói chẳng nên điều, có tiền nói chẳng ai nghe. Có những thứ quý hơn tiền bạc, đặc biệt trong những mối quan hệ giữa người với người. Trong đó có những thứ người ta coi trọng hơn là tiền bạc. Giàu tiền, giàu bạc không bằng giàu bạn, giàu bè. Dầu tiền dầu bạc không bằng dầu bạn dầu bè. Những thời buổi ly loạn, những cuộc tranh giành quyền lực, thì tiền bạc vừa là công cụ để phòng thân. Khi tính mạng bị đe dọa do bệnh tật hay do nguyên nhân khác, thì người ta sẵn sàng bỏ tiền của ra để cứu lấy sinh mạng mình. Người sống hơn đống vàng. Ta có câu đó. người sống hơn đống vàng. Khi giàu có mà không có nhân, thì lúc túng thiếu sẽ không có nghĩa. Phú bất nhân, bần bất nghĩa. Giàu mà không có nhân, lúc thiếu không có nghĩa. Chứ không phải là cứ túng thiếu nghèo là tốt đâu, chưa chắc. Bần cùng sinh đạo tặc đấy chứ. Phú bất nhân, bần bất nghĩa. Có những nơi mà dòng tiền tự động chuyển tới, không làm gì mà tiền cũng tự tìm đến. Có những chỗ, những địa vị đương nhiên có tiền. Đó là các nơi có quyền thu tiền, có quyền chi tiền và có quyền tiêu tiền. Đó là những người có chức vụ liên quan đến những công việc quyền lực của nhà nước, từ tư pháp, hành pháp và luật lệ. Có những chức vụ địa vị mà người ta phải cống nộp. Có nơi nhớ lấy câu này: cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Quyền lực có khả năng phi thường thu hút tiền bạc vào túi cá nhân, và người có quyền lực có cách tác động đến người khác để kiếm tiền. Có tiền nới cùng, không tiền niêm chặt. Có những chỗ có thể gây khó dễ cho người khác. Không có tiền thì sẽ có những chuyện không xong, mọi việc đều khó khăn. Người ta bảo rằng không đấm mõm thì chẳng xong. Còn đấm mõm nó đấm mình chết mà không. Có cách đấm mõm mà nó còn khoái nữa. Có những chuyện đấm mõm cũng không xong thì chỉ có những trường hợp nhất định mới có chuyện đấm mõm thành công. Biết cách đấm, đấm đúng, đúng mõm, đúng mõm đứa nào mới đấm. Trong xã hội, có những người có thể ngồi mát ăn bát vàng. Ngồi mát ăn bát vàng có nghĩa là ngồi mát mà ăn được cả số lượng vàng đổ đầy một cái bát. Chứ không phải là ăn cơm bằng cái bát bằng vàng như người ta vẫn tưởng. Ngồi chỗ mát mà ăn được cả lượng vàng bằng cả cái bát, bằng cả cái tô này. Chứ không phải là ăn cơm bằng cái bát bằng vàng. Đó là những người được cống nạp, và sự cống nạp cũng có nhiều tầng mức. Trong các mối quan hệ xã hội, không dễ ăn tiền của người khác. Việc ăn tiền phải kín đáo, và có những biện pháp che giấu, đi đêm với nhau. Vì khi việc đó bại lộ ra thì sẽ đưa lại tai họa cho cả người đưa lẫn người nhận. Đồng tiền có tác dụng làm cho người ta gắn bó, ràng buộc với nhau, há miệng mắc quai. Đồng tiền có thể đưa một loại người nhất định vào vòng ảnh hưởng. Tham ăn thì mắc bẫy, nhưng ăn lắm cũng không dễ nuốt đâu. Tham thực thì cực thần, gọi là tham thực cực thần. Có câu chuyện đó, tám loại người đó, nào cũng là tham hết. Chỉ có một người duy nhất không tham thôi, là người đó sống an nhàn hạnh phúc. Cái người đầu tiên, cái người nghèo. Còn sau này phú hộ, rồi thì quan huyện, rồi thì thương gia, rồi thì tên ăn cướp, rồi tên đệ tử, rồi tên đánh bạc. Tất cả đều là tham. Tham thực, cực thân. Có những người có phẩm chất được hưởng các loại của cải xã hội, của ấy, của thế gian, đãi người ngoan thiên hạ. Của thế gian, đãi người ngoan thiên hạ. Kiếm tiền bằng cách dựa vào địa vị thì không được xếp vào làm giàu, vì của dễ được thì dễ mất. Dễ được dễ mất, miệng ăn núi lở. Của đời ông ăn cũng không hết. Làm giàu, thưa anh chị em và các bạn, thưa anh chị thân mến, làm giàu là điều khó khăn. Cho nên nhiều người ta coi rằng đó là việc phải có một thế lực cao siêu hơn để mà chi phối. Khó giàu muôn sự tại trời, nhân sinh ai cũng kiếp người mà thôi. Làm giàu phải có cộng đồng nương tựa vào nhau khi có khó khăn. Có như vậy mới có thể qua được vận hạn. Ta nói là giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ. Khi đã làm bạn với nhau rồi thì phải chấp nhận có qua có lại mới toại lẳng nhau.
tuệ lòng nhau và phải chịu thiệt về mình. Có khi ta phải chấp nhận rằng là làm ơn mắc oán, làm bạn thiệt mình. Và khi thân thiết với nhau thì có thân thì phải khổ, mà có khổ mới nên thân. Có thân thì phải khổ, mà có khổ mới nên thân. Không dễ gì có được cách làm giàu. Điều đó đòi hỏi người ta phải học hỏi nỗ lực lắm. Muốn lành nghề, chớ nề học hỏi. Muốn lành nghề, chớ nề học hỏi. Muốn làm giàu thì phải có điều kiện là có vốn rồi mới có lãi. Không phải ai cũng có thể có vốn liếng ngay mà phải vay mượn để làm giàu, hết nợ làm giàu. Kiếm đồng tiền thật là vất vả, nhưng đến lúc sự vất vả đó sẽ được bù đắp. Người đời ai khỏi gian nan có thuở, thanh nhàn có khi. Và khi đã giàu rồi, người ta sẽ có điều kiện sống một cuộc sống sung túc về vật chất, giàu tậu khó bán. Đấy, có nhiều cách để làm giàu, có nhiều cách để có tiền. Cái cách nào chân chính? Cái cách nào mà người đời ai khỏi gian nan có thủa, thanh nhàn có khi. Và bây giờ, anh chị em và các bạn thương như chúng con mở lời Chúa ra. Chúa con có nghe một câu nào đó Chúa nói về vấn đề tiền không? Hồi xưa cha còn đi sinh hoạt thiếu nhi vẫn sinh hoạt cái câu này, này: không được làm tôi hai chủ. Xong rồi quay sang bên phải vỗ người bên phải: nếu yêu chủ này, vỗ vào người bên phải: nếu yêu chủ này. Rồi vỗ vào người bên trái: sẽ ghét là chủ kia, sẽ ghét chủ kia. Không được làm tôi hai chủ, nếu yêu chủ này sẽ ghét chủ kia. Chắp tay: vậy chỉ yêu một mình Thiên Chúa. Không được làm tôi hai chủ, nếu yêu chủ này sẽ ghét chủ kia. Vậy chỉ yêu một mình Thiên Chúa. Đấy, nhiều khi đi sinh hoạt cha hay tạo ra những cái băng reo như vậy, và những cái động tác dễ nhớ, dễ làm và cũng dễ thực hiện. Có nhớ thì mới làm được. Đó là cái cách mà giáo lý cho thiếu nhi, và cả người lớn cũng thích như vậy. Giờ cứ đọc vì nó chán, mà làm một băng reo, hò một khẩu hiệu, hát một cái tự nhiên nó tỉnh ngủ. Bé kia nãy giờ ngồi bây giờ tôi hai chủ, giật bắn người ra, nó vỗ cái bóp vào chủ này, vỗ cái bóp vào chủ kia, thì tỉnh hẳn người ra. Tỉnh hẳn người ra, yêu một mình Thiên Chúa thôi. Và Chúa nói như vậy, không thể nào vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được. Thế mới nói rằng là tiền là đầy tớ tốt, nhưng là ông chủ xấu. Khi mình để cho đồng tiền nó điều khiển, giống như là tám người này, chỉ có một người là lấy mình làm chủ đồng tiền, còn bảy người kia để cho đồng tiền nó làm chủ mình, dùng những phương tiện bất chính để chiếm đoạt của cải. Cho nên để cho đồng tiền làm chủ thì mình là nô lệ, thì nó là ông chủ xấu. Nhưng biết lấy đồng tiền ấy làm phương tiện, nó là đầy tớ của mình, mình điều khiển nó, mình dùng nó làm cái gì thì nó là một đầy tớ tốt. Chính vì thế mà hơn 10 năm nay, Cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa luôn luôn có tiền. Luôn luôn có tiền. Vì đồng tiền đó không phải là của mình, cho nên mình chỉ là người mà Chúa dùng như là người đầy tớ, sử dụng đồng tiền đó để phục vụ, mục đích là đem những món quà lòng thương xót Chúa đến cho những ông chủ bà chủ. Những người nghèo khổ là ông chủ bà chủ, những người khuyết tật, những người dân tộc, rồi những người ngoại đạo mà khô rách áo ôm, đó là những ông chủ. Mà chúng ta là những người đầy tớ. Phải quan niệm rõ ràng như vậy. Chứ đừng cho rằng khi mình có tiền thì mình là chủ. Mình đâu làm chủ được đồng tiền này. Đồng tiền này là Chúa trao. Và mình là người đầy tớ. Này, con, nãy cha nhờ chút.
con cầm mấy ly con mua cho cha một ly nước chanh. Đây đồng tiền đây, con là người cầm ly nước chanh này, con đưa cho bạn đó. Dùng cha bạn nó đang khát, bạn nó nãy giờ ngồi khát, cầm ly nước chanh đưa cho bạn đó. Tiền có phải của con không? Con lấy tiền con đổi ly nước chanh, ly nước chanh có phải của con không? Con đưa ly nước chanh cho người khác. Rồi khi con đưa ly nước chanh xong rồi đó, con đi về, con làm tốt lắm. Đây, thưởng cho con cái bánh. À, làm tốt thì được thưởng. Mà ly nước chanh không đưa cho cái người khổ mà lại đưa cho cái bồ của con là con chết chắc rồi. Con bồ của con nó đang ngồi cười, anh nó cầm một ly đậu đỏ bánh lọc nó ăn, nó uống đang sung sướng. Còn cái thằng xấu xí này nó ngồi nó khô cổ ra không đưa. Lại cứ đứa nào đẹp, đứa nào giàu lại còn đưa phục vụ nó. Lại đây, nằm xuống, đánh mấy roi? 10 roi, đứa 5 roi. Cho nên mình là người có tiền, có của, là người gánh trách nhiệm nặng lắm trước mặt Chúa nha. Đừng có tưởng vinh vang hãnh diện trước mặt thế gian đâu. Tôi là người mạnh thường quân, tôi là người tài trợ cái này rồi, tôi dương bảng tên tôi rồi, đi đâu tôi cũng hãnh diện, đi đâu tôi cũng khoe là tôi là đại gia là thế này khác. Chỉ có chết mà thôi. Chỉ có chết mà thôi. Là người đầy tớ đi phục vụ công bà chủ của mình mà không trao đến đúng tận tay, không làm đúng người đúng việc là chỉ có chết trước mặt Chúa. Thế gian ca tụng thế này thế khác, Chúa bảo con đã được trả công cả rồi, trước mặt Chúa còn lại con số không. Ta thấy tên con đầy trên các cái tượng đài ấy, nhà thờ nào cũng có rồi, bàn thờ nào cũng có, ghế nào cũng có, thậm chí nhà vệ sinh cũng có tên con luôn. Con còn đòi gì nữa giờ? Con đòi gì nữa giờ? Tên còn lại con số không. Không có gì để mà hãnh diện hết. Đấy, Chúa nói phúc cho ai có tinh thần nghèo khó và phúc cho ai nghèo khó. Và Đức Giáo Hoàng Francisco nói là giáo hội phải nghèo và giáo hội cho người nghèo, giáo hội vì người nghèo. Người thanh niên được mời gọi đi theo Chúa, con muốn đi theo Thầy. Chúa nói về bán hết của cải đi bố thí cho người nghèo rồi đi theo. Anh ấy buồn bã vì anh ấy có nhiều tiền nhiều của. Còn cái ông mà thu thuế, hãy theo ta, đứng phát dậy đi theo. Và nếu tôi có làm hại ai gì tôi đền gấp 4, rồi của cải tôi sẽ chia một nửa cho những người nghèo. Đấy, khi mình được đón nhận lòng thương xót của Chúa thì mới biết xót thương người khác. Vì biết rằng mình là khổ rách áo ôm, vì biết rằng là mình không là gì cả, nhưng mà Chúa thương, Chúa xót mình, Chúa ban cho mình nhà cao cửa rộng rồi, nhà lầu xe hơi đủ mọi thứ, đó là lòng thương xót Chúa dành cho mình, chứ không phải mình xứng đáng gì đâu, chứ chẳng phải mình tài giỏi gì đâu, chứ chẳng phải mình đạo đức gì đâu, mà lại nỡ lòng nào mà phủ nhận lòng thương xót của Chúa dành cho mình, phủ nhận bằng cách là không biết xót thương anh em của mình. Mình phủ nhận lòng thương cho Chúa bằng cách là cho rằng đó là mình, của ta, của tôi, công lao của tôi, công linh của tôi, công đức của tôi, vong ân bạc nghĩa với Chúa. Chỉ có chết mà thôi. Chỉ có chết mà thôi. Sợ không?
Dạ,
sợ không?
Dạ,
sợ rồi bây giờ làm gì đây? Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Lạy Chúa xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Xin cho con biết sử dụng của cải như Chúa muốn để phục vụ những người nghèo, chia sẻ cho anh em khó khăn của con. Giống như là vừa rồi, Chúa con biết là nhóm thiện nguyện tín thác trong tháng 5, vì là cuối tháng 5 cha kể cho con nghe tí để kết, là nhóm thiện nguyện tín thác đi đến giáo phận Kon Tum vào thăm hai trại mồ côi Vinh Xuân 4, Vinh Xuân 6, rồi đến làng Cùi, rồi đi thăm những đồng bào dân tộc. Trong đó thì những người dân tộc, trong đó những em trại Cùi và những em cô nhi đó, có một trại bò. Mà để mà công nhận là trại bò nó thì phải có được 18 con bò, bò sữa thì mới được công nhận, mới được là có những điều kiện tốt. Tôi lấy cái đó để mà giúp cho các em sống, cô Nhi cũng như người cùi. Mà ông cha phụ trách đó còn có 16 con, chưa đủ, hai con nữa mới đủ chỉ tiêu. Thế là cuối cùng về công tác về, cha nói là thôi được rồi, mình giúp đi. Một con bò là 30 triệu, hai con bò là 60 triệu, làm sao mà ngài có xoay được cho nổi, giúp cho họ. Xong rồi được lên 18 con, được lên công nhận là trang trại, mới có đủ điều kiện để mà sống. Rồi cha ấy, khi mà người ta cho tiền, chủ chức có tiền, có xe hơi, thay vì mua xe hơi, thì ngài mua cái xe tải để chở bà con đi chợ, đi búa. Ngài bảo chở được gần 100 bà đi đẻ rồi. Mới bảo bầu đó, đâu có xe như ở đây mà đi, đâu có phương tiện gì đâu. Mà chở ra bệnh xá làm sao đây, ngài cứ vậy, chở được 100 bà bầu rồi. Đấy, những con người như thế. Rồi, tuần vừa rồi, hạn 22 tháng 5, nhóm Khát Vọng đi đến cái đảo Ma. Nghe nói đảo Ma tôi còn nó sợ ma không?
Dạ.
Có dám đi đảo Ma không?
Dạ.
Ừ, không dám đi đảo Ma vì sợ ma. Nhưng mà tôi bảo cứ đi đi, không có ma đâu. Nói thật, giữa ma với người, sợ ma hay sợ người? Ma mình không thấy nó, còn người mình thấy rồi đáng sợ hơn. Chả cho sợ người hơn sợ ma, vì người mưu mô tính toán, ma nó chỉ hù dọa thôi. Còn người nhìn không hù dọa, miệng thì cười đấy, nhưng mà trong bụng nó một bồ dao găm. Bắt tay đấy, nhưng mà sau lưng nó đâm. Miệng mới cha cha, cha, ơi cha cha cha, sau lưng nó xấu, khủng khiếp. Ừ, nói cha thế này, ui cái này cha làm lòng thương xót cha, long thế này, gia long thế kia. Thôi cô ơi, tôi nghe tụi cô nói tôi cũng khoái lắm. Mà vơ với xong cái là gọi điện thoại nói xấu mình liền, mắc tội liền, khủng khiếp. Khủng khiếp lắm, sợ lắm. Càng đẹp càng nói xấu. Kỳ ha, càng đẹp càng nói xấu đấy, càng đẹp thì phải nói đẹp chứ phải không? Kỳ vậy chứ, có khi người xấu lại nói đẹp. Nhìn như vậy chứ mà nó tốt lắm á cha, đó. Nhìn như vậy chứ mà bà rộng lòng lắm cha. Xấu thì nó lại đẹp, mà đẹp thì lại xấu, đời nhiều kỳ quá. Không vỗ tay được. Thì đi đến đảo Ma là cái đảo mà hồi đó là người dân tộc họ ở. Rồi có cái nghĩa trang ở trên đỉnh núi. Rồi khi những người mà đi kinh tế mới đến, người Kinh đi kinh tế mới đến thì dân tộc họ rút lui vào trong, tiếp bên trong. Rồi để lại cái nghĩa trang. Cứ mỗi lần tới lễ gì đó, nhớ cái cầu cho người cô đời của họ đó, họ quay trở về nghĩa trang. Rồi những người Kinh đi kinh tế mới đến đó lập nghiệp, gọi đó là đảo Ma. Chỉ chừng khoảng 80 hộ, nghèo sơ, nghèo sát. Nghèo như cái ông mà bắt đầu câu chuyện này, số nghèo 20 năm nay, xây bao nhiêu mộng trắng tay vẫn nghèo. Thì lúc đó cha nói các em là đem mấy cái phao vô, vì họ cái đảo phải bơi qua sông. Thì đem phao đi từng, như vậy là đủ rồi. Mà cuối cùng thì ngay cả những đứa bé nó cũng thèm cái phao nữa. Vì không có phao là rất nhiều em chết đuối. Người lớn cũng chết đuối, huống gì còn nít. Cho nên là cha nói khi mình quay trở lại, về giúp cho mỗi người cái phao đi. Làm được không? Quay trở lại giúp đi. Tuần tới này, Chủ nhật tới là 29 phải không? 29, thứ ba 31 tháng 5 là cuối tháng Hoa, tháng Đức Mẹ, lễ Đức Mẹ đi thăm viếng bà Isave. Thì mình sẽ đi thăm viếng những con người đó ở đảo Ma, thăm viếng và tặng pháo cho họ. Lúc em nó bảo thứ cha, những cái máy radio bài giảng lòng thương xót Chúa, nhất là radio lòng thương xót Chúa với bệnh nhân, còn đến tận những cái lều, những cái chòi trao cho những bệnh nhân nằm. Có bà cả hơn 100 tuổi rồi, cầm cái máy, vừa mới mở nghe mấy câu đầu bà ôm mấy bà khóc, khóc nức nở. Vừa thương mình, vừa tủi thân, vừa thấy mừng rỡ, đủ hết vui buồn lẫn lộn, thấy khóc mà. Các em đứng, đứa nào cũng không cầm được nước mắt. Rồi khi mà đưa những máy bài giảng đồng thứ Chúa rồi phát vừa xong, tính đem đi 100 máy, mà đem đến 140 cái máy, rồi thêm 40 cái máy này nữa mà vẫn không đủ. Những người dân tộc ở trong mà đảo Ma hồi xưa, bây giờ đi ra, họ đứng họ nhìn, mắt của họ không diễn tả được, họ khao khát, họ mong có được cái máy giữ một nơi đồng không mông quạnh vắng vẻ, nghe được âm thanh, nghe được tiếng nói của Chúa, lời Chúa vang vọng. Họ cảm thấy nó ấm áp, nó hạnh phúc, mà rất tiếc là không có, hết rồi. Tôi nói, vậy thì 31 tháng 5 phải đi viếng họ, đi vào Chủ nhật để có thể tập trung họ được nhiều hơn. 29, mừng lễ mẹ, đi thăm viếng, tôi còn đi lại, và đi tiếp vào bên trong nữa, đến tận chỗ người dân tộc Chro gì đó ở đó, đó, giúp họ đi. Như vậy thì cái việc mà thực hành lòng thương xót mới có ý nghĩa. Rồi có mấy sơ, 6 sơ đang học thần học ở trung tâm mục vụ. Nói tuần này là con nghỉ hè rồi, cha cho chúng con ít máy để con đem về đi tông đầu. Mỗi sơ đi một nơi, mỗi sơ đi một nơi, cộng đoàn khác nhau. Và sao vậy? Vì năm ngoái hè tôi con đi công tác tông đầu đó, con đến con thấy những người dân tộc họ không có đạo, mà họ biết về lòng thương xót Chúa. Họ không biết Chúa nhưng biết lòng Chúa thương xót. Hỏi họ sao? Họ nói, đây nè, họ đưa cái máy mở nghe suốt ngày suốt đêm, lòng Chúa thương xót. Để họ biết lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Mà chúng con nhiều khi lúc đó còn chưa biết lần chuỗi lòng thương xót Chúa thực thuộc được bằng họ. Nói ra xấu hổ. Cho nên bây giờ rất nhiều người họ đang cần này, cha cho chúng con mỗi người mấy chục, tôi nói tôi sẵn sàng. Mới làm xong được 15.000 cái máy rồi, sẵn sàng cuối tuần mới sơ ghé lấy đi, mừng lắm. Nói thôi cha cứ làm như vậy được rồi, cha cần phải đi đâu nữa, cha chẳng cần phải giữ chức vụ gì, cứ âm thầm làm vậy hay hơn. Còn cha có chức vụ thì sẽ phải ngồi ghế thì phải có chức, mà có chức thì nó cực lắm, phải lo giữ chức, phải lo tỏ ra mình có chức. Cho nên thà không có chức gì mà nó lại sướng cái thân. Rồi cha cứ lặng lẽ cha làm cái này đi. Cái việc mà không ai làm thì cha làm hay hơn. Còn có chức người ta ai ham, thôi cha đừng dính vô, vì đó có nhiều người rồi. Còn cái mà không ai làm, cha làm đi. Chúng con hỗ trợ bằng việc là cầu nguyện và truyền những cái máy này cho cha. Những nữ tu nói như thế tôi thấy, wow, Chúa nói chứ đâu phải. Chúa đang nói với mình, đang nói với các bạn. Tông đồ lòng thương xót Chúa, làm công việc mà không ai muốn làm, không ai thèm làm, không ai dám làm, thì mình làm. Chúng con cùng hướng về Đức Mẹ, lấy cuốn Kinh Nguyện Lòng Chúa Thương Xót, hát bài Kết Thúc Thắng Hoa. Xin mở trang 92, bài Ngàn Hoa của Linh Mục Kim Long. Xin Mẹ cho mỗi người chúng con biết dâng lên Mẹ những bông hoa hy sinh, hoa lòng thương xót.
Ngàn hoa đẹp tươi, con dâng lên nữ vương. Con dâng lên nữ vương, cùng tiếng ca nguyện cầu tháng này vọng ngân. Ôi Mẹ Chúa thiên đường, Mẹ ban cho hồn con xinh đẹp tựa hoa tím trắng, nhuần thắm hương thơm nồng ngát bay nhẹ nhàng tới quê thiên đàng. Ngàn hoa đẹp tươi, con dâng lên nữ vương. Con dâng lên nữ vương, cùng tiếng ca nguyện cầu tháng ngày vọng ngân. Ôi Mẹ Chúa thiên đường.